Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 24 tháng 4 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản.
The treaty between the United States and Japan preceded my birth.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Tokyo, nhưng trước hết, Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Cảnh sát Ukraine tái chiếm một tòa thị chính từ phe ly khai. Một nhân viên an ninh Afghanistan nổ súng vào một bệnh viện ở Kabul, giết chết 3 người Mỹ. Học sinh trường trung học Nam Triều Tiên trở lại nhà trường sau thảm họa chìm phà.
Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi đặt điều kiện nhân quyền trong thỏa thuận tự do thương mại EU-Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama. Tổng thống Barack Obama đã tái trấn an Nhật Bản là Hoa Kỳ sẽ thực thi cam kết giúp bảo vệ Nhật Bản nếu Trung Quốc chiếm một nhóm đảo đang trong vòng tranh chấp. Nhưng ông nói thêm là ông không đưa ra một lằn ranh đỏ khiến cho Hoa Kỳ tấn công các lực lượng Trung Quốc. Thông tín viên VOA Luis Ramirez đang tháp tùng phái đoàn Tổng thống ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Tổng thống Obama đến Nhật Bản và đưa ra lời trấn an mà các nhà lãnh đạo nước này đã chờ đợi từ lâu. Căng thẳng tiếp tục ở mức cao vì vụ tranh chấp về nhóm đảo tại Biển Đông Trung Hoa hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói Washington nhất quyết tôn trọng hiệp ước phòng thủ chung có từ nhiều thập niên nay. Trong trường hợp của nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có trước khi tôi sinh ra. Do đó, rõ ràng đây không phải là một lằn ranh đỏ mà tôi vạch ra. Đây chính là sự giải thích tiêu chuẩn của nhiều chính quyền ở Mỹ về những điều khoản của Hiệp ước Đồng minh. Theo đó, thì những lãnh thổ nằm dưới sự quản trị hành chính của Nhật Bản là thuộc phạm vi áp dụng của hiệp ước này. Không có sự thay đổi lập trường, không có đường ranh đỏ được vạch ra. Chúng tôi chỉ áp dụng hiệp ước mà thôi.
Khi được hỏi về tuyên bố của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng không có điều gì có thể làm thay đổi điều mà ông gọi là sự thực cơ bản là quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ đã có từ lâu đời của Trung Quốc. Ông Tần cũng nói rằng nước ông giữ vững quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của mình. Tổng thống Obama đến Nhật Bản giữa lúc lòng tin của nhiều người Nhật bị dao động vì họ thấy rằng Hoa Kỳ đã không thực hiện những đe dọa tấn công Syria và không muốn cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine. Họ cho rằng hai sự việc đó là những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể sẽ không giúp Nhật Bản để chống lại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến đi thăm châu Á một tuần lễ với mục đích chứng tỏ cho các nước đồng minh thấy rằng chính sách xoay trục những nỗ lực ngoại giao và quân sự đến châu Á vẫn còn đi đúng hướng. Ông cũng sẽ đi thăm Nam Triều Tiên, Malaysia và Philippines. Trong những cuộc thảo luận với Thủ tướng Abe, Tổng thống Obama khuyến khích Nhật Bản tăng tốc cuộc thương thuyết về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Một hiệp ước đa quốc gia sẽ giúp tạo nên một trong những khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Cuộc thỏa thuận về Hiệp định thường được gọi là TPP này dừng lại vì những tranh cãi về thuế quan của Nhật Bản đánh vào nông sản nhập khẩu. Về vấn đề Ukraine, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Nga vì nước này không thi hành những cam kết mà họ đưa ra tại Geneva trong tuần qua để xuống thang cuộc khủng hoảng.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống là chúng tôi sẽ phải áp đặt thêm những biện pháp chế tài. Những chế tài này đã sẵn sàng. Những việc này đòi hỏi những công tác về mặt kỹ thuật và cũng cần có sự phối hợp với các nước khác.
Tổng thống Obama sẽ đến Nam Triều Tiên trong trận kế tiếp. Căng thẳng tại đây đang lên cao vì có những chỉ dấu cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị để thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân khác nữa. Sau khi rời Seoul, Tổng thống Obama sẽ đến thăm Malaysia. Ông sẽ trở thành vị tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đi thăm Malaysia kể từ năm 1966, là năm Tổng thống Lyndon Johnson đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Chặng dừng chân chót của ông Obama trong chuyến công du 8 ngày này là Philippines, là nước cũng đang tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo và do đó đã ra sức tăng cường mối quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ trong những năm gần đây.
Sang một tin hàng đầu khác, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói rằng cảnh sát nước ông đã đẩy bật những kẻ ly khai thân Nga ra khỏi tòa thị chính thành phố Mariupol ở miền đông Ukraine. Ông Avakov viết trên trang Facebook của ông hôm nay rằng các giới chức thành phố nay đã có thể trở lại làm việc. Ông không tiết lộ chi tiết bằng cách nào chính quyền Ukraine đã chiếm lại tòa nhà, nhưng cho biết không có ca thương vong nào. Chính phủ Ukraine còn nói rằng các lực lượng chính phủ đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở thị trấn Artemis do những kẻ vũ trang đòi ly khai thực hiện. Một binh sĩ bị thương vong trong cuộc tấn công này. Ukraine nói họ đang phát động lại các hoạt động mà họ mô tả là chống khủng bố, nhắm vào những thành phần vũ trang thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính phủ tại một chục thành phố ở đông bộ Ukraine. Nhóm người đòi ly khai đòi quyền được đi bầu về liệu có nên tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào nước Nga hay không. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay tại Tokyo, Nhật Bản, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Nga không tuân thủ thỏa thuận đạt được tại Geneva để xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine và nói ông hy vọng là người Nga sẽ hợp tác. Ông Obama nói Nga đã không chọn đi theo con đường khôn ngoan và sẽ phải đối đầu với các biện pháp chế tài quyết liệt hơn, trong khi Ukraine đã đưa ra những bước cụ thể được tán đồng tại Geneva hồi tuần trước. Các bước đó bao gồm việc ân xá cho những người đòi ly khai thân Nga rời khỏi các tòa nhà bị chiếm đóng một cách ôn hòa. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay tố cáo Hoa Kỳ là tìm cách dàn dựng một cuộc cách mạng màu tại Ukraine. Ông nói Washington đang dùng Ukraine như một con bài trong một trò chơi địa chính trị. Ông Lavrov nói phương Tây đang hành động như thể họ đã thắng chiến tranh lạnh và không có lý gì tới các lợi ích của Nga khi đề ra các chính sách đối với các nước châu Âu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul nói có 3 người Mỹ bị giết chết hôm nay trong một cuộc tấn công tại một bệnh viện ở thủ đô của Afghanistan. Cảnh sát Afghanistan nói một nhân viên an ninh đã nổ súng vào bệnh viện Kure ở phía tây Kabul. Bệnh viện này do một tổ chức từ thiện có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ điều hành. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất một bác sĩ. Tin mới nhất do hãng truyền hình dây cáp CNN loan tải nói cả 3 nạn nhân đều là bác sĩ người Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sadiq Siddiqui nói hung thủ đang bị cảnh sát câu lưu và một cuộc điều tra đang được tiến hành.
This was an unfortunate incident this morning. The attacker was police security.
Ông Siddiqui nói sự việc xảy ra sáng hôm nay là một điều đáng tiếc. Ông cho biết kẻ tấn công là một nhân viên an ninh của cảnh sát. Ông này đã nổ súng vào những người nước ngoài đã tới bệnh viện và giết chết 3 người. Vẫn theo ông Siddiqui thì có một người bị thương đã được đưa vào điều trị. Hiện không rõ liệu phe Taliban có can dự trong vụ nổ súng này hay không. Những người nước ngoài tại Afghanistan đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thường xuyên hơn trong năm nay. Hồi đầu tháng này, một nhân viên cảnh sát Afghanistan đã nhắm bắn 2 nhà báo của hãng tin AP tại khu vực phía đông Afghanistan. Hồi tháng 3, một ký giả Thụy Điển bị giết bên ngoài một nhà hàng ở Kabul. 21 người đã bị giết hồi tháng riêng trong một vụ đánh bom vào một nhà hàng Liban tại một khu vực nơi đặt các sứ quán nước ngoài ở Kabul.
Khoảng 40.000 binh sĩ Nga đang có mặt trong khu vực gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Andrei Dnesnera của đài VOA, có những chỉ dấu cho thấy một số lính Nga đã hiện diện ở phía Ukraine của vùng biên giới. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Các chuyên gia Tây Phương nói rằng, binh sĩ Nga dọc theo biên giới Ukraine đã sẵn sàng để xâm lăng nước này nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh. Nhưng ông John Schindler, một chuyên gia về tình báo tại Đại học Chiến tranh của Hải quân Mỹ nói rằng, một vụ xung đột mà ông gọi là một cuộc chiến tranh đặc biệt đã bắt đầu.
strategy for using power in a somewhat covert or clandestine manner.
Đây là một sách lược về việc sử dụng sức mạnh với một cách thức ngấm ngầm hoặc lén lút, như do thám, khích động lật đổ chính quyền, hoặc thậm chí là khủng bố, bằng một cách thức không hoàn toàn rõ ràng, bằng một cách thức vẫn được dùng trong hoạt động quân sự ngầm. Đây chính là điều mà người Nga đang làm ở miền đông Ukraine ngay lúc này. Họ đã tiến hành rất nhiều hoạt động loại này ở Georgia trong năm 2008, trước khi thực hiện cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn của họ.
Trước khi ông Putin thôn tính Crimea hồi tháng trước, các dân quân thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính phủ ở bán đảo này và yêu cầu Moscow hỗ trợ. Giới hữu trách quân đội Nga nhất mực nói rằng họ không có liên hệ gì với những tay súng bịt mặt ở Crimea. Ông Kerr Giles là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Xung đột ở Anh, một tổ chức chuyên nghiên cứu về quân đội Nga. Ông cho biết chắc chắn là lính Nga có mặt ở bán đảo Crimea vào lúc đó, mặc dù có nhiều mưu toan để che giấu lai lịch của họ.
Họ đã tháo bỏ tất cả các phù hiệu về đơn vị và những thứ như vậy trên quân phục của họ. Nhưng họ không đặc biệt cẩn thận trong việc này, cho nên một số người vẫn còn bản tên trên áo giáp chẳng hạn. Khi truy tung những bản tên đó thông qua truyền thông xã hội Nga, người ta có thể biết được một cách chính xác là họ thuộc đơn vị nào và biết rõ là họ đã lên đường đến Crimea vào cuối tháng 2.
Giờ đây, sau khi Crimea đã lọt vào tay Nga, sự chú tâm đã chuyển sang khu vực miền đông Ukraine, nơi đa số cư dân là người nói tiếng Nga. Các giới chức Nga lại một lần nữa nói rằng binh sĩ Nga không hề có mặt ở Ukraine. Nhưng ông Giles nói rằng sự có mặt của họ là một việc không còn gì để nghi ngờ nữa.
Các lực lượng Nga ở Ukraine hiện đang thực hiện một nỗ lực lớn hơn rất nhiều để họ không bị nhận ra một cách rõ ràng như khi họ có mặt ở Crimea. Cho nên họ đã cố gắng rất nhiều để làm ra vẻ, không có tổ chức và không được huấn luyện kỹ lưỡng. Họ cũng trà trộn một cách hữu hiệu hơn vào các đơn vị địa phương đang hỗ trợ cho họ. Không giống như khi họ còn ở Crimea, là nơi có những nhóm khác nhau một cách rõ ràng. Một bên là lính Nga và bên kia là những phần tử hiếu chiến địa phương về phe với họ.
Ông John Schiller của Đại học Chiến tranh cho biết các lực lượng Nga đã tới Ukraine khá lâu rồi.
For weeks there have been GRU, that is a Russian military intelligence special operators roaming around.
Từ nhiều tuần lễ nay, những người của GRU, đó là những nhân viên đặc biệt của tình báo quân đội Nga, đã tới hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine. Một số người cũng đã bị bắt ở vùng Odessa. Đây là những nhóm người tương đối nhỏ, 10 người, 20 người, 30 người một nhóm. Họ đi khắp nơi để hoạt động, để tuyển mộ những người ủng hộ, phân phát súng ống, tiền bạc, v.v. Đây chính là những gì mà GRU vẫn làm. Họ rất thạo chuyện này và họ đã chuẩn bị cho việc này khá lâu rồi.
Hai ông Schiller và Giles nói rằng có bằng chứng cho thấy những đơn vị lực lượng đặc biệt từng đến Crimea giờ đây đang có mặt ở miền đông Ukraine. Ông Schiller nói rằng những hoạt động bí mật của Nga đã gia tăng dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, một cựu nhân viên tình báo KGB.
Putin has created a state where the intelligence services, which are his, of course, original base of power.
Ông Putin đã tạo ra một quốc gia mà các cơ quan tình báo, vốn là cơ sở quyền lực nguyên thủy của ông, có những ảnh hưởng vô cùng to lớn trong việc làm ra quyết định và làm ra chiến lược với một cung cách mà không quốc gia Tây phương nào có được.
Ông Schiller nói thêm rằng những ai không hiểu điều đó sẽ không biết được Moscow và Điện Kremlin ngày nay vận hành như thế nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Nghị viện châu Âu ngày 17 tháng 4 thông qua nghị quyết đề nghị Ủy ban châu Âu đề cập tới các quan ngại nhân quyền trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại FTA giữa châu Âu với Việt Nam. Nghị quyết thúc giục Ủy ban châu Âu tiến hành việc đánh giá về tác động nhân quyền theo các nguyên tắc hướng dẫn của một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Nghị viện cũng yêu cầu việc đánh giá này phải được thực hiện bởi một cơ chế độc lập trước khi đúc kết đàm phán FTA với Việt Nam và phải tránh các tác động ngược của những chính sách thương mại đầu tư đối với lĩnh vực nhân quyền. Nghị quyết cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng phương thức đặt điều kiện ký kết hiệp định FTA dựa trên các tiến bộ cụ thể từ Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền, đặc biệt về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do tôn giáo. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nói nghị quyết này là một thắng lợi quan trọng trong nỗ lực tăng cường bảo vệ nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Bà Gail Duisburg, đại diện liên đoàn FIDH tại châu Âu, phát biểu với VOA Việt ngữ.
It is important because in the past we have had a lot of example of trade and investment that have affected human rights.
Bà nói rằng nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng vì trước nay chúng ta từng thấy các thỏa thuận về thương mại gây phương hại tới nhân quyền, chẳng hạn cụ thể như các vụ tịch thu cưỡng chế đất đai phục vụ cho thương mại đầu tư, sự đàn áp các nhà hoạt động đòi quyền lợi đất đai cho nông dân, đền bù không thỏa đáng cho người bị tịch thu đất, lương bổng cho người lao động bị o ép, vân vân. Vẫn theo lời bà, nếu bắt tay làm ăn thương mại mà không cân nhắc tới việc bảo vệ nhân quyền thì thật sự sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Trước đây trong năm, Liên đoàn FIDH đã gửi thư cho Nghị viện châu Âu nhắc nhở sự cần thiết phải cân nhắc tới nhân quyền của Hà Nội trong giao thương giữa EU với Việt Nam. FIDH nói đây là cơ hội hữu ích và có thể là công cụ giúp cải thiện thành tích nhân quyền xuống dốc tại Việt Nam. FIDH nhấn mạnh, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam nên có các điều khoản ràng buộc rõ ràng để bảo đảm rằng Hà Nội bảo vệ nhân quyền, có biện pháp chế tài các vi phạm và tôn trọng sự quan sát của các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước. Trong thông cáo ngày 23 tháng 4, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn FIDH nói, nghị quyết vừa được Nghị viện châu Âu thông qua là một khuyến cáo rõ ràng với nhà cầm quyền Việt Nam về vai trò thiết yếu của nhân quyền trong tất cả mọi lĩnh vực, kể cả thương mại. Theo ủy ban này, nếu không bảo đảm quyền tự do bày tỏ tư tưởng và tự do báo chí, tự do lập nghiệp đoàn độc lập và các tổ chức xã hội dân sự, thì tự do thương mại giữa EU với nhà nước độc đảng ở Việt Nam sẽ chỉ gây phương hại cho người dân Việt Nam và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước này. Dự kiến, đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam-EU sẽ kết thúc trước cuối năm nay và đôi bên kỳ vọng đạt được một tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu ASEM vào tháng 10. Ủy ban châu Âu là cơ quan cao nhất ngành hành pháp của Liên minh châu Âu. Ủy ban này chịu trách nhiệm về đề nghị lập pháp, thi hành các quyết định, duy trì các hiệp ước Liên minh châu Âu và điều hành công việc chung của Liên minh. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH nói Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, giam giữ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, với trên 200 người đang bị cầm giữ. Nhiều người trong số này bị bắt và bị bỏ tù vì cổ suý cho quyền lợi đất đai và môi trường, cũng như phản đối các dự án phát triển, tác động tiêu cực tới những cộng đồng cư dân. Hà Nội lâu nay khẳng định Việt Nam không có tù nhân chính trị và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị xử lý. Báo Quân đội Nhân dân nói, cái gọi là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm mà Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đưa ra không có gì khác ngoài đó là chiêu thức, thủ đoạn hoạt động nhằm bênh vực cổ suý cho những hành vi chống phá nhà nước của các thế lực thù địch. Báo này nói rằng đây là một sự xuyên tạc xuất phát từ định kiến và thái độ thiếu thiện chí của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đối với Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. hàng ngũ lãnh đạo bị chia rẽ từ bấy lâu nay của Palestine vừa loan báo kế hoạch thành lập một chính phủ đoàn kết trong tương lai gần đây. Trong lúc người dân Palestine vui mừng trước tin này, Israel và Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của thỏa thuận này đối với tiến trình hòa bình Trung Đông đang gặp nhiều khó khăn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Latisha Hoke của đài VOA.
Hamas và Fatah, hai phe kình chống nhau của người Palestine, hôm thứ Tư loan báo họ sẽ bắt đầu đàm phán trong nay mai để thành lập một chính phủ đoàn kết. Ông Ismail Haniyeh, thủ tướng của chính phủ Hamas, đã phát biểu như sau trong thông điệp gửi tới dân chúng ở dải Gaza.
Một thỏa thuận đã đạt được về việc thành lập trong vòng 5 tuần lễ tới đây, một chính phủ lâm thời do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.
Hai phần đất của người Palestine đã bị chia rẽ về mặt chính trị kể từ năm 2007, khi phe Hamas tách khỏi thẩm quyền Palestine và chiếm quyền cai trị dải Gaza. Nhóm chủ chiến này tố cáo Tổng thống Abbas là quá nhu nhược trong việc đối phó với Israel và các đồng minh phương Tây của nước này. Một số những cố gắng để hòa giải giữa hai phe trước đây đã bị thất bại. Ngoại trưởng Palestine ông Tiad al-Maliki ngày hôm qua nói rằng Tổ chức Giải phóng Palestine, gọi tắt là PLO, đang thực hiện một nỗ lực nghiêm túc để chấm dứt tình trạng chia rẽ.
Điều tôi muốn nói là khi chúng tôi cử phái đoàn PLO tới dải Gaza, mục tiêu của chúng tôi là đạt được một thỏa thuận. Đây không phải là một mưu toan có tính chất chiến thuật hay một thủ đoạn chính trị. Tất cả những việc này là một nỗ lực thật sự để chấm dứt sự chia rẽ.
Israel đã phản ứng một cách tức tối đối với loan báo vừa kể. Chính phủ ở dải Gaza, là phần đất do Hamas cai trị, đã từ chối công nhận Israel và đôi bên đã giao tranh với nhau trong những vụ tấn công xuyên biên giới gây nhiều chết chóc. Ngày hôm qua, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tố cáo Tổng thống Abbas phá hoại cuộc hòa đàm.
Chúng tôi đang tìm cách khởi động lại cuộc điều đình với Palestine. Lần nào cũng vậy, khi chúng tôi tới được điểm đó, thì ông Abbas lại đặt ra thêm những điều kiện mà ông ấy biết rõ là Israel không thể chấp nhận. Thay vì làm hòa với Israel, ông ấy làm hòa với Hamas. Và ông ấy phải chọn lựa, ông ấy muốn hòa bình với Hamas hay hòa bình với Israel. Ông ấy chỉ có thể chọn một chứ không thể bắt cá hai tay. Tôi hy vọng ông ấy chọn hòa bình, nhưng cho tới giờ ông ấy đã không làm như vậy.
Israel và Hoa Kỳ xem Hamas là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ đang làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Israel với chính phủ Palestine ở vùng Tây Ngạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nói rằng loan báo của Palestine gây tổn hại cho tiến trình dỡ vỡ của cuộc hòa đàm Trung Đông.
Chính phủ nào của Palestine cũng phải cam kết một cách công khai và rõ ràng là không theo đuổi bạo động, công nhận quốc gia Palestine, chấp nhận những thỏa thuận và nghĩa vụ trước đây giữa các bên. Loan báo này, thời điểm được chọn để đưa ra loan báo, gây bất an cho mọi người và dĩ nhiên chúng tôi thất vọng đối với loan báo này.
Tuy nhiên, nhiều người Palestine vốn đã chán ngán với tình trạng chia rẽ, đã vui mừng đón nhận tin này và họ mong muốn hai phần đất của họ được thống nhất trở lại.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng Hội đồng Bảo an phải hành động để giải quyết những hành động mà ông mô tả là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế ở Syria, nơi mà hàng triệu người đang khẩn thiết cần được viện trợ nhân đạo. Trong một phúc trình mới gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Ban nói rằng cả chính quyền Syria lẫn các chiến binh nổi dậy đều không cho phép các cơ quan cứu trợ tiếp cận những người cần được giúp đỡ, như đòi hỏi ghi trong nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an thông qua hồi tháng 2 vừa rồi. Tổng thư ký Ban nói các bên giao tranh còn phải chấm dứt việc phong tỏa các khu vực đông dân cư. Ông nói thật là đáng xấu hổ khi nhiều người bị buộc phải sống trong các điều kiện như thế. Giới lãnh đạo các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo chung hôm qua, nói rằng cả hai bên trong cuộc xung đột đều cản trở các hoạt động cứu trợ tại Syria, nơi mà tình hình nhân đạo đang ngày càng tồi tệ hơn. Họ kêu gọi phe nổi dậy và các lực lượng Syria hãy bảo đảm tất cả những người cần được giúp đỡ được nhận cứu trợ và ngưng đánh bom hoặc pháo kích vào thường dân. Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư còn nghe báo cáo của phối hợp viên quốc tế
đặc biệt phụ trách việc tháo bỏ và phá hủy các vũ khí hóa học Syria. Ông Sigmund Kara nói rằng 88% các hóa chất mà Syria đã kê khai đã được đưa ra khỏi nước hoặc bị phá hủy. Đại sứ Nigeria tại Liên Hiệp Quốc Joy Ogura nói, các thành viên của Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan ngại về những cáo buộc cho rằng chất chlorine đã được dùng trong các cuộc tấn công tại một số thị trấn ở Syria và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra. Đại sứ Syria Bashar Afrait đã cực lực bác bỏ cáo buộc, nói rằng các lực lượng chính phủ Syria đã dùng khí chlorine. Ông nói, một cuộc tấn công như thế nếu xảy ra thì phải do nhóm khủng bố thực hiện. Các giới chức Syria từ lâu vẫn dùng từ khủng bố để mô tả các chiến binh đối lập tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Học sinh trường trung học thành phố Ansan tại Nam Triều Tiên đã đi học trở lại trong trạng thái đau buồn. 9 ngày sau thảm họa chìm phà đã cướp đi mạng sống của hàng trăm bạn học và nhiều bạn khác vẫn mất tích. Hoa và thiệp được đặt đầy trên bàn của những học sinh vắng mặt hôm nay khi lớp học mở lại. Các giới chức điều hành nhà trường cho biết là những ngày đầu tiên sẽ tập trung vào các hoạt động cố vấn các học sinh sau những mất mát to lớn đó. Số tử vong được xác nhận đã lên tới 159 ca hôm nay, giữa lúc các thợ lặn tiến sâu hơn vào thân chiếc tàu bị lật úp trong vùng nước đục ngoài khơi bờ biển Tây Nam của Nam Triều Tiên. Tàu Sewol chở 476 hành khách, đa số là học sinh trung học, đang tham gia một cuộc du ngoạn tới hòn đảo du lịch Jeju. Chỉ có 174 người được giải cứu. Ngoại trừ 7 người, tất cả trong tổng cộng 29 người trong thủy thủ đoàn đều sống sót. 11 người trong số này đã bị bắt giữ vì đã rời tàu hoặc không sơ tán đúng cách các hành khách. Các nhà điều tra chưa biết lý do vì sao chiếc tàu có trọng tải 6.800 tấn bị đắm. Họ đang xem xét các yếu tố như gió lớn, các luồng nước ngầm chảy xiết và tàu chở hàng quá tải. Giới thẩm quyền Úc nói, những mảnh vụn dạt vào bờ biển phía tây Australia không có liên hệ tới chiếc máy bay Malaysia mất tích. Những vật liệu không được xác định đã được phát hiện gần thị trấn duyên hải Augusta, nằm về phía hướng đông nam của khu vực mà nỗ lực quốc tế để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đang được xúc tiến. Cơ quan phối hợp cuộc tìm kiếm nói rằng, sau khi xem xét kỹ lưỡng các hình ảnh, họ cho rằng các vật liệu đó không có liên hệ tới chiếc máy bay mất tích. Cùng lúc, cơ quan này nói rằng mưa to gió lớn và biển dậy sóng một lần nữa lại cản trở nỗ lực tìm kiếm trong ngày hôm nay. Bão Jack đang di chuyển về hướng nam, băng qua khu vực tìm kiếm, đã buộc các phi cơ tìm kiếm máy bay mất tích tạm ngưng hoạt động hai lần trong tuần này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power kêu gọi họ cộng đồng quốc tế hãy trừng phạt những kẻ ở Nam Sudan đang tấn công thường dân hoặc có những hành động phá bĩnh chính trị. Đại sứ Power hôm thứ Tư đã đến dự một buổi họp khẩn của Hội đồng Bảo an về tình hình Nam Sudan. Các nhà ngoại giao được cho xem những hình ảnh mà bà Power miêu tả là khủng khiếp về một vụ thảm sát đã diễn ra hồi tuần trước tại thị trấn Bentiu. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan nói phe nổi dậy đã sát hại hàng trăm người dựa trên quốc tịch hoặc nguồn gốc sắc tộc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
Korea in 1970 and Pakistan in 1978. This is Marianne Brown for VOA News in Hanoi.
Thank you for joining us on tonight's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. International Edition is next.